G'day, mate. G'day, mate. Shrimp on the barbie, crikey crock. G'day, mate. How you going?
Quốc Vinh và chương trình Nói Vậy Mà Không Phải Vậy xin kính chào quý vị. Và một lần nữa, thưa quý vị, thầy Trịnh Nhật lại quay trở lại với chúng ta. Xin chào thầy.
Dạ vâng, tôi cũng lại xin được quay lại với anh Quốc Vinh và với quý vị thính giả. Để mà có nhớ thì cũng có người nghĩa là hầu tiếp chuyện đây. Thì có một cái chuyện đó, tiếng Anh nó gọi là controversial đó, tức là gây ra nhiều tranh cãi đó. Thì sau cái bài viết tiếng Anh ngôn ngữ thứ ba tại Việt Nam của tôi đó, thời xa xưa thì tôi viết nhiều hơn, bây giờ thì cũng giảm bớt cái thú đọc và viết đi. Cho nên khi mà đưa lên mạng của cái Talawas là trước đây của cô Phạm Thị Hoài đó, thì năm đó tôi viết 2003 cơ. Thì ban chủ trì trang nhà Talawas đã chuyển cho tôi điện thư của một độc giả trẻ. Mà độc giả trẻ lúc đó là họ cô ấy là Úc hay sao đó, trẻ tuổi. Thì với lời lẽ mà tôi xin được tóm tắt những điểm chính như sau và nhờ anh Quốc Vinh tóm tắt lại cái ý cô ấy hỏi.
Ý đầu thì độc giả này đã viết như thế này: bác viết hơi quá về Việt Nam, bài viết mang tính cách chế giễu chê bai. Nếu thấy sai, thấy lố bịch thì bác góp ý, bảo cho người ta biết để họ sửa chữa. Viết sai tiếng Anh thì viết lại, có gì xấu đâu, không biết thì mình học thôi.
Dạ vâng, thì tôi lúc đó tôi cũng viết lên trên mạng của báo và tôi trả lời đáp là như thế này. Nhận xét của cháu thuần cảm tính, quá nhạy cảm và đầy lòng tự ái dân tộc, không cần thiết. Chế giễu khác với châm biếm, chê bai khác với phê bình ở tính chất tiêu cực và tích cực của nó. Bác đã gửi bài viết góp ý cho khách sạn Tre Hải Phòng và một bản viết bằng tiếng Anh cũng đã được gửi cho tờ Việt Nam News tại Hà Nội. Người ta có sửa chữa, có viết lại, có đăng trên báo hay không thì chỉ có trời biết. Có điều sau khi bác viết thì viết chắc là lúc sau 2 năm đó, mình viết đó, thì thư của bác vẫn chưa được hồi âm. Bác đồng ý với cháu là không biết thì mình học, đâu có gì là xấu. Và bác xin nói thêm là người biết phải có bổn phận bảo cho người không biết ạ.
Ý thứ hai của độc giả này: Việt Kiều chỉ biết chê bai, chế giễu đất nước. Độc giả này nhận xét, người Trung Quốc có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Còn cháu sống bên này, chỉ thấy người Việt Nam tranh giành ghen tị nhau mà thôi. Đừng có đem một anh hói đầu ra mà so sánh với một anh có tóc, mà hãy cùng nhau xây dựng cho một nước Việt Nam tươi đẹp hơn.
Tôi đã trả lời cô là như thế này: nhận xét này lại đầy cảm tính và có tính cách vơ đũa cả nắm. Không phải chỉ có Việt Kiều mới nhất thiết chê bai, chế giễu đất nước. Người trong nước cũng chê bai, chế giễu đất nước như thường. Nếu họ thấy có điều chê bai, chế giễu được thì họ cũng làm vậy. Cháu chắc biết rõ hơn ai về việc chuyện này và như cháu cũng đã nhận xét đó. Những bài viết tản mạn thứ 6 trên mạng lưới Talawas là một thí dụ điển hình về chuyện châm biếm, khen chê. Việt Kiều, người Việt hải ngoại nói chung cũng đã viết chê bai, chế giễu lẫn nhau nếu họ thấy có điều để chê bai, chế giễu. Và còn chê bai, chế giễu nhau nhiều hơn nữa là đằng khác. Ai dám bảo họ không muốn cùng nhau xây dựng cho một đất nước Việt Nam tươi đẹp hơn? Ai dám bảo là anh có tóc nhất định phải hơn anh hói đầu? Tưởng có lúc chúng ta cũng phải tự hỏi là vì đâu nên nỗi. Nếu muốn, cháu có thể vào mạng để đọc những bài viết của bác từ nhiều năm nay đấy. Như là bài Trăng đến rằm trăng tròn, Cái rốn của vũ trụ, Kiếp sau xin chớ, Trí thức một trang định nghĩa, vân vân. Thì cháu có thể hiểu rõ bác hơn đấy. Tôi cũng phải nói thêm cái thời sự bây giờ đến rất nhiều người bloggers là họ phản đối và tù đầy lung tung tất cả. Chứ đâu có phải người ta không chế giễu, không phê bình đâu. Thì bây giờ để động viên cho thêm cho cháu suy nghĩ thì bác xin được trích dẫn câu nói vẫn được luân lưu trong người Việt chúng ta như sau: người khen ta mà khen phải là bạn ta, người chê ta mà chê phải là thầy ta, còn kẻ nịnh hót ta là kẻ thù của ta vậy. Câu này tôi thích lặp đi lặp lại lắm. Vâng.
Và một ý nữa của độc giả này là Việt Kiều học tiếng Việt tại Việt Nam cũng viết sai. Tội nghiệp cho họ là người Việt Nam 100% mà không nói tiếng Việt cho ra hồn. Đó mới chính là những người Việt Nam mất gốc.
những bạn trẻ Việt Nam hải ngoại mà còn chịu về Việt Nam học tiếng Việt là một hành động đáng khen rồi đấy cháu ạ. À. Đâu có nhất thiết là da vàng mũi tẹt Việt Nam 100% là phải biết nói tiếng Việt cho ra hồn. Đặc biệt là nếu hoàn cảnh, thời thế không cho phép, cháu lại vô tình đem một anh hói đầu ra mà so sánh với một anh có tóc rồi đấy. Vậy sao mất gốc lại bị coi là xấu? Có ai được tự ý chọn lựa để được sinh ra sống sau lưỡi tre xanh đất nước hình chữ S của mình đâu? Ngẫu nhiên đấy chứ. Bây giờ chắc những người không muốn xanh ở nó nữa. Tình trạng đất nước tôi thấy vừa rồi đó anh Quốc Vinh trên mạng mà nó để tất cả những cái đồ gói của những người mang về Việt Nam đó, gói này gói kia, bao này bao kia đó, nó để viết to tổ bố chữ ra là xin các chú đừng nghĩa là rạch bao này ra, đây là quà quý để cho các em các cháu ở nhà, hoặc là xin các chú đừng rạch túi này ra bởi vì nghĩa là em là ở đây học sinh nghèo không có gì đâu, đại khái như vậy.
Cả là một cái vấn nạn hiện nay đó tại các cái phi trường ở Việt Nam.
Tôi sợ cái đó lắm, đấy là những cháu tôi quen đây nó về nó cũng có ly mua quà mà nó bị lấy mất tất cả như vậy. Vậy thì làm sao mà đất nước Việt Nam này còn có những cái chuyện mà nghĩa là du khách được nhiều, nhưng mà anh Vinh lại còn cái lạ, cái chuyện nó viết lịch sử cháu mấy em đấy, có thằng nó viết chửi thẳng vào cái chuyện đó mà nó để dán trên cái đó rất to. Chúng mày thế này, chúng mày thế kia, tôi không dám dùng chữ chửi nghe nặng nề quá, nhưng mà nó dám viết như thế. Nhưng mà nếu mà nó viết như thế thì trong nó chắc nó để cái gì, chắc than không?
Chắc vậy.
Nhất định người ta phải sạch ra rồi. Nó viết như thế để nó chửi, để nó bỏ, chứ còn ai mà còn rạch, ai mà nó để đồ trong đó nữa. Để đồ trong đấy thì chỉ có tiêu thôi. Đấy thì quan trọng gì ở những cái gọi là nơi chôn nhau cất rốn, ở những câu nói như cây có ngọn, nước có nguồn, nếu không phải đó chỉ là những lời hô hào từ giới lãnh đạo muốn thu người dân về một mối để phục vụ cho mục đích tham vọng chính trị của họ. Quê hương hay nói rõ hơn là mái ấm, mà tiếng Anh nó có chữ hay lắm, home khác house anh. Mà tôi dịch là mái ấm, là nơi mình cảm thấy thoải mái, có bạn bè, có những người thân yêu của mình ở đó, chứ đâu nhất thiết quan trọng là vì ở đó tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta đã được chôn cất ngủ yên mà đẹp. Nên có người hỏi tôi rằng là anh đã ra nước ngoài ở, anh thích ở nơi nào nhất? Thì tôi cũng đã đi Mỹ nhiều lần lắm rồi. Tôi cũng ở bên Anh làm việc rồi và đi du lịch nhiều nơi. Nhưng mà tôi cũng muốn chọn đất Úc này làm quê hương. Việt Nam bây giờ khó mà có thể chọn làm quê hương của mình được. Bây giờ tôi thấy nhiều cái nghĩa là tiêu cực quá đi. Mình không dám nghĩ về đất nước Việt Nam. Mình cũng tuổi già rồi, không thể nào làm cái gì lật lại được mọi thế cờ, và bao nhiêu những bạn trẻ lật thế cờ đó vào ngồi tù hết anh ạ. Thì nói theo lời một ký giả người Mỹ gốc Việt đó, đã rời Việt Nam từ năm anh ấy 11 tuổi, thì Việt Nam đối với anh nay chỉ là một điểm xuất phát, một chốn đi về, chứ không còn là quê hương nữa. Tôi không có sẵn cái câu của anh ấy viết, bởi vì anh ấy là chắc là viết tiếng Anh. Anh ấy là ai? Anh nghe nói như thế thì ai dám bảo đó không phải là cảm nhận tự nhiên của anh ta và của phần đông các bạn trẻ khác đã sống và lớn lên tại nước ngoài. Thì cháu có thể vào mạng www.vietnamjournal.org volume 3 April 2002 để đọc bài viết của Andrew Lâm. Andrew Lâm tựa đề là Vietnamese Father Answers American Son Living in Defeat. Tôi đọc lại câu đó, Vietnamese father answer American son living in defeat. Cha người Việt trả lời con trai người Mỹ sống trong chiến bại. À, thì cha đó là ai? Cha đó là ông Lâm Quang Thi, nghĩa là tướng Lâm Quang Thi đó. Thì trước là ông ấy đứng đầu chỉ huy trưởng của trường Võ Bị Đà Lạt đó. Vâng, thì tôi vừa mới nói về cái chuyện nghĩa là quê hương là cái nơi mình có những người thân quen đại khái như vậy. Và tôi đã nói là tôi cũng xin nhận đất Úc này làm quê hương. Tức là nếu mà nói theo tiếng Anh là we call Australia home. Nhiều người cũng thích nói như vậy. Bây giờ Việt Nam với tôi cũng xa cách quá rồi. Thì nhân tiện nói cái chuyện đó, khi mà anh Vinh đã phỏng vấn, anh thích đưa mọi chuyện vào thời sự ghê lắm. Thì đây là một cái chuyện mà tôi lại muốn bắt vào thời sự, là vì hôm trước chắc quý vị cũng đã từng nghe, bây giờ đang tranh cử Tổng thống thì đang nói chuyện nhiều về bà Hillary Clinton và ông Donald Trump. Thì bà Hillary Clinton đó, trước đây, mấy tuần trước đây, chúng tôi có nói về cái chuyện là nếu bà ấy được may mắn trở thành tổng thống đó, thì người ta sẽ gọi refer ông chồng bà ấy là cái gì. Thì quý vị xem lại, có thể là bà, người thường thường được, nếu mà chồng mà làm tổng thống thì vợ là first lady, thì vậy vợ làm tổng thống liệu có thể là first gentleman được không? Thì nếu quý vị để ý xem, rồi nếu mà bà ấy thắng cử thì người ta sẽ bàn về cái chuyện đó thêm.
Thì cái cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc đã bắt đầu tăng tốc và rất là sôi nổi. Thì nếu quý vị có theo dõi tin tức thì quý vị cũng biết là bà Hillary Clinton đã giành được chiến thắng ở Iowa.
Tôi có một cái đề tài của cái trong báo là bà Hillary giành chiến thắng ở Iowa nhờ tung đồng xu. Tung đồng xu thì thôi tôi cũng tạm dịch là coin flipping. To flip a coin tức là coin là đồng xu đó, flipping. Thì dân trí bầu cử sơ bộ ở bang Iowa lúc đó đó khép lại thì với chiến thắng của đảng Cộng hòa thuộc về nghị sĩ Ted Cruz. Ở đảng Dân chủ thì cuộc chạy đua gay cấn hơn khi hai ứng viên Hillary Clinton và Bernie Sanders luôn giữ tỷ số ngang ngửa, buộc một số điểm bỏ phiếu phải dùng đến biện pháp tung đồng xu chọn ra người chiến thắng, tức là các cái số phiếu nó gần nhau quá đó. Kể đấy cũng lạ, nhưng mà tôi thích cái chuyện nghĩa là coin flipping này đó, cho cái việc học tiếng Anh. Tôi xem tennis nhiều lắm, vừa rồi nghĩa là Australian Open này, Úc Châu mở rộng, cứ việc nằm lại làm couch potato, cứ việc xem, vừa xem rồi vừa ngủ ấy, đại khái như vậy. Thì tôi thấy rằng là khi mà hai đấu thủ mà ra đó thì có trọng tài đứng ra giữa gần cái lưới đó, nó mới lại nó cầm cái đồng xu đó, nó tung lên đó, thì nó tung lên để mà mọi người kia bắt xem là anh nào được trúng thì là giao ban trước. Bên này nó nghĩ là tụi nào nó đã giao ban giỏi, thường thường nó dễ thắng cái game đầu để giao ban, thì nó
vẫn có cái lợi thế hơn.
Vâng, cái lợi thế hơn. Thì nó flip the coin, tức là tung cái đồng xu lên, thì cái thằng nó sẽ ngồi trọng tài, nó sẽ bảo là heads or tails. Nó cũng lạ, nó nói số nhiều thì tôi cũng là heads or tails. Head thì là đầu và tails là cuối. Thế nhưng mà người Việt ta đó đâu có nói đầu hay đuôi, đúng không ạ? Người Việt ta thì là anh nói cho tôi nhé, ví dụ ông Djokovic hay là ông Federer, bây giờ ông nói hỏi tôi heads or tails thì người Việt ta phải dịch là nói đi, anh bắt đi, nói sấp hay ngửa, sấp hay ngửa, để cho cái chuyện heads or tails. Mà sấp hay ngửa, nếu mà nó nói heads or tails phải hết trước thì phải ngửa hay ngửa hay sấp thì mới đúng. Thế thành ra buồn cười, cái thứ tự nó cũng lạ, có thứ tự cũng lạ, nhưng mà dân tiện cái thứ tự lạ nó dẫn ra một cái chuyện khác anh ạ. Để dạy người nói tiếng Việt hay để dạy người tiếng Anh cũng vậy, anh thấy không, khi mà người Việt mình đó thì nghĩa là thường thường xã hội mình đã trọng đàn ông mà không trọng đàn bà lắm, nói đàn bà sau đàn ông. Thế nhưng mà anh thấy khi nói về vợ chồng thì lại vợ đi trước. Chúng tôi đây là hai vợ chồng chúng tôi, chứ không phải đây mà anh nói hai chồng vợ chúng tôi là nghe ngượng lắm ạ.
Đúng rồi
đấy. Thế nhưng mà tiếng Anh nó lại khác. Well, we are husband and wife. Chúng tôi là chồng vợ. Đó, thế người học nó đi tìm được những cái gọi là nói vậy không phải vậy là chỗ đó. Nó chỉ có cái về thứ bự trước sau thôi. Mà mình không nói đúng người ta cũng cười mình. Cái chuyện thú vị là sấp hay ngửa mà hóa ra là đầu hay đuôi. Đầu hay đuôi là heads or tails.
Thời gian thì cũng có hạn thôi, nhưng mà sẵn thầy nói chuyện heads or tails thì thôi đây, chúng mình có một cái đồng tiền đây.
Vâng.
Bây giờ mình tung lên, hễ mà sấp á, thì mình chấm dứt ở đây. Xin chào quý thính giả và hẹn là kỳ sau. À, mà nếu ngửa thì thầy phải nói tiếp nha. Rồi đây, sấp mất rồi.
Sấp thì thành ra cũng gọi là đài các anh hay nói là xin được khép lại chương trình ở đây.
Đúng rồi. Vâng, cảm ơn thầy Trinh Nhật rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị.
Good day, mate. Good day, mate. Shrimp on the barbie, crikey crikey. G'day, mate, how you going?